Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng. Chúng ta tiếp tục đọc Thánh Phaolô, thư của Ngài gửi cho những người Công giáo, thư của Ngài gửi cho Giáo hội Công giáo Roma. Chúng ta tiếp tục đào sâu câu 26 và câu 27 quan trọng trước khi hai câu này rất là quan trọng. Trước khi chúng ta bước sang một phần khác của đoạn 8, đó có nghĩa là Thiên Chúa, những ai có được Chúa trong mình thì Chúa sẽ biến đổi tất cả mọi sự nên trọn lành. Chúng ta đọc lại đoạn 8 câu 26 câu 27. Cũng vậy, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết, song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý của Thiên Chúa. Phân biệt cho anh chị em có bốn cái điều lành nha, bốn cái điều lành để chúng ta cầu nguyện cầu xin Chúa không thể khước từ được, nhưng mà ý thức được cái giới hạn của mình trong bốn điều lành này. Và một điều lành thứ năm, điều lành thứ năm hỏi rằng thần khí chuyển cầu cho ta hay thần trí chuyển cầu cho ta, bởi vì ta không biết cầu nguyện như thế nào, thì chuyển cầu cái gì đây? Cái nội dung của lời Đức Chúa Trời ngôi ba đó chuyển cầu chúng ta là cái gì đây? Thì anh chị em thấy những cái điều mà chúng ta cần phải có, những điều tốt mà chúng ta không có thì không thể nào mà là sống được á. Thứ nhất, anh chị em cần có cái gì? Cần có vật dụng, vật chất chung quanh mình. Mình phải có cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Những cái điều đó để làm gì? Để mình ổn định, mình an ninh đời sống của mình. Trong một cái xã hội hay trong gia đình nó nghèo quá, chúng ta không thể nào hạnh phúc được. Thì cái điều cần á là những cái nhu cầu cơ bản, vật dụng, vật chất. Và chúng ta dùng cái đồng tiền đó để chúng ta làm tiền ra để chúng ta mua thức ăn, hay là mua nhà, mua chỗ ở, hay là những cái phương tiện chúng ta phải sử dụng thôi. Cái điều đó là điều cần thật. Chỉ có vấn đề khi mà anh chị em biết cái điều đó là điều lành thật, mà chúng ta thay vì đặt nó là cái đối tượng để chúng ta đi tìm kiếm, và chúng ta đi tìm cái tiền thôi, chúng ta đặt cái tiền lên trên, nó là một cái phương tiện thôi, tự nó không, chúng ta không ăn được, chúng ta cứ chỉ dùng nó được thôi. Nó là phương tiện mà chúng ta đặt nó là đối tượng, thờ là thần tượng chúng ta thờ phượng đó. Chúng ta dùng người hay là dùng tiền để lợi dụng người, hay là lợi dụng người để mà làm tiền đó, thì chúng ta thấy đảo lộn rồi. Cái việc thứ nhất, cái điều lành thứ nhất phải có là vật chất chung quanh mình vừa đủ thôi, không thiếu mà cũng không thừa. Điều lành thứ nhất ai đấy cũng cần phải có. Điều lành thứ hai, anh chị em có được tiện nghi ha chung quanh mình đó, nhưng mà anh chị em không có sức khỏe, anh chị em không thể nào mà sống hạnh phúc được. Cái điều lành thứ hai ấy là sức khỏe của mình, cứ bệnh hoài à, tiền nhiều, nhà cửa nhiều, vật chất chung quanh đầy hết á, nhưng mà lại bệnh. Cái điều đó là cái nhu cầu thật sự đó, cái điều tốt mà chúng ta cần phải có. Chúng ta xin Chúa, Chúa không khước từ. Phải có sức khỏe chứ. Và cái điểm thứ ba, điều lành thứ ba anh chị em phải có sức khỏe, có tất cả những cái vật chúng ta cần dùng, nhưng mà chúng ta không có tình, không có nghĩa. Chỉ đời đó, đời cô đơn. Khỏe lắm, giàu có đó, nhưng mà cô đơn cũng không hạnh phúc được. Do đó cái tình nghĩa là cái điều lành thứ ba chúng ta cần phải cầu có, cầu cho có. Đức Chúa Thánh Thần chuyển cầu chúng ta. Cái điểm thứ tư, hiển nhiên vật chất chung quanh nè, sức khỏe của mình và cái tình, cái nghĩa đó, nó là cuộc sống của mình, cái sự sống của mình. Mình không có sự sống thì chẳng làm được gì. Điểm thứ tư là sự sống. Điều lành đó. Anh chị em cầu đến đây cầu gì? Cầu cho con sức khỏe để con sống gì nữa? Cầu cho con có sự sống. Điều lành thứ tư. Nhưng mà đây là cái điểm chính yếu của bốn cái điều mà anh chị em vừa thấy. Bốn điều lành này nó thuộc về thế gian, và bốn điều lành này không ai nắm chắc được. Có của đó hôm nay, ngày mai mất rồi. Có sức khỏe đó hôm nay, là một hồi ra gió thổi một cái trúng gió là vào nhà thương rồi. Tình nghĩa, bạn bè hay là ngay cả vợ chồng nữa, thề non thề núi, thề đủ thứ, mà thề trước mặt Chúa nữa, chúng ta cũng không chắc được. Có chắc được không? Có chắc được là cái người kia sẽ chung thủy trung thành với mình không? Có chắc được không? Có nắm chắc 100% được không? Mình xác tín như vậy, mình xác tín, nhưng mà mình làm sao mình biết được? Vẫn có một cái cơ hội nào, cơ năng nào đó phản bội mà. Nói từ trong tim nói ra. Nếu mà không có, nếu mà không trung thành trung thủy á, trong thực tại thì cũng có thể là trong tư tưởng. Cái tình nghĩa anh chị em không nắm chắc được. Cái sự sống của mình không nắm chắc được. Vật chất không nắm chắc được. Sức khỏe không nắm chắc được. Tình nghĩa không nắm chắc được. Và sự sống không nắm chắc được. Bốn điều lành đó chúng ta cần phải có để trở nên con người sống an nhiên, phước hạnh, phước lạc đó. Nhưng mà bốn điều này không chắc được. Cần phải có cái điểm thứ năm, cái điều lành thứ năm quan trọng vô cùng. Có cái điều này đó thì anh chị em điều khiển được bốn cái điều kia. Có người ngồi đó đoán mò. Có cái điều này á, anh chị em sẽ không thiếu vật chất, không thiếu tiền của. Có điều này anh chị em sẽ không thể nào thiếu được sức khỏe. Có điều này anh chị em sẽ giữ được tình nghĩa. Và hiển nhiên anh chị em có được sự sống, và sự sống đời này và mãi mãi đời sau vĩnh viễn. Anh chị em biết là cái gì không? Biết là gì không? Nó dễ quá, nó có Chúa thì dễ quá rồi. Ai mà không đoán ra được, Chúa là đúng rồi. Đức khôn ngoan. Thần trí của Chúa chuyển cầu cho ta, ngài là Đức khôn ngoan Sophia. Thần trí mà. Đức khôn ngoan. Anh chị em có cái Đức khôn ngoan đó, bây giờ anh chị em nằm trên giường bệnh, cái Đức khôn ngoan nó không rời mình được. Anh chị em có thể là một người tàn tật, nhưng mà có Đức khôn ngoan đó, chúng ta vẫn giúp được nhiều người. Cái Đức khôn ngoan như là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Tượng, ngài trong tù đó, Đức khôn ngoan, ngài trong tù đó, ngài vẫn viết được Con đường hy vọng để giúp cho toàn thế giới, là sau này ngài giảng cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và giáo triều Roma. Cái Đức khôn ngoan đến nữa anh chị em, làm chủ vật chất, làm chủ sức khỏe, làm chủ tình nghĩa, làm không thể nào mất được tình nghĩa, bởi vì có cái Đức khôn ngoan, và Đức khôn ngoan đem lại sự sống nữa. Thế thì khi mà nói thần trí chuyển cầu, có nghĩa là Đức khôn ngoan đến với chúng ta rồi. Đức Chúa Thần là chính là Đức khôn ngoan. Và đầu mối của sự khôn ngoan là gì? Là kính sợ Thiên. Có những người đi tìm vật chất nè, có những người đi tìm sức khỏe nè, có những người đi tìm tình bạn, tình cảm, tình gì đó, đủ thứ loại tình. Đi tìm sự sống trong khoa học. Nhưng mà kính thưa anh chị em, anh chị em đi tìm cách mấy đi nữa, anh chị em cũng không được. Cho đến khi nào anh chị em có Đức khôn ngoan. Bởi vì có Đức khôn ngoan rồi, anh chị em không mất được. Bởi vì Đức khôn ngoan đó chiếm lấy mình. Đây chúng tôi không có nói là Đức khôn ngoan là có nghĩa là cái người trí thức đâu, cái người thông minh đâu. Không nhất thiết cái người đó là khôn ngoan. Đừng có tưởng là cái người có bằng cấp cao là người khôn ngoan đâu. Hay là con cái anh chị em nó có thể nó có bằng cấp cao, rất là cao, nhưng mà chưa chắc nó khôn ngoan. Nó học rất là giỏi, vào trong trường, trong lớp nó straight A's đó, nhưng mà về nhà nó chửi cha, nó đánh mẹ nó. Nó có khôn ngoan không? Mình nói cái người đó là sao? Nó là gì? Dạy gì? Vô giáo dục. cái đức khôn ngoan á, đòi buộc cái con người đó. Chúng tôi đã nói rồi, trong cái ngành giáo dục á, của Việt Nam mình, hay là cha mẹ dạy dỗ con cái thôi, con ra khỏi trường là con biết hết rồi, bắt đầu con áp dụng những gì còn vào trong cái đời sống của con thế thôi. Nhưng mà cái đức khôn ngoan chúng ta tìm hoài tìm mãi, bởi vì nó vô biên mà, là Đức Chúa Trời mà, là mầu nhiệm, là cái thực tại vô biên, phải không anh chị em á? Cái trí chúng ta càng ngày càng biết nhiều, và anh chị em vào trong nước trời là như vậy, anh chị em sẽ không bao giờ ngừng học được. Và có nhiều chuyện lạ lùng, chúng ta nghĩ rằng nó vào trong nước trời chúng ta dừng lại ngồi đó nhìn chiêm ngưỡng Chúa, không phải đâu. Cái trí càng ngày càng mở rộng ra và không bao giờ đạt được hết, nhưng mà chúng ta cũng đạt được phần nào đó, nghiệm cảm được phần nào đó. Phải có cái đức khôn ngoan đó. Thì khi mà anh chị em có cái đức khôn ngoan thì anh chị em đến anh chị em cầu nguyện cùng Chúa. Con không biết con cầu nguyện như thế nào mà Đức Chúa Thánh Thần là thần trí khôn ngoan, Ngài chuyển cầu cho con. Thì khi mà con biết rồi, con biết được thánh ý Chúa rồi, con cầu Chúa chắc chắn Chúa cho. Không có lơ tơ mơ đến cứ than phiền than khóc. Chúng tôi thấy rất là tội nghiệp, có những người tưởng rằng lên nó cứ lải nhải, hay là lên nó là khóc lóc thảm sầu. Có nghĩa là Chúa nghe, nhưng mà con khóc lóc thảm sầu nhưng mà con xin Chúa làm cái điều xấu, Chúa làm sao cho được. Mình tha thiết, mình thật thà, mình cầu xin, mình kêu van Chúa, xin Chúa cho một cái điều vô bổ, làm sao Chúa cho được. Mình có khóc cách mấy Chúa không cho được, bởi vì nó hại cho mình. Phải có cái đức khôn ngoan thì mới biết cầu nguyện làm sao. Xin cho con được ơn khôn ngoan để làm gì? Để cuộc đời của con những cái tốt đó, hay là cái điều lành đó, trong cuộc đời này con điều khiển được, con làm chủ. Nó không làm chủ con. Vật chất không phải là chủ con, nó là nô lệ của con. Sức khỏe nó không làm chủ con, nó phải là đầy tớ của con, nó phải phục vụ con. Tình nghĩa cũng vậy, tình nghĩa là con phải phục vụ nó, nhưng mà tình nghĩa đó phải gìn giữ. Con không phải lệ thuộc vào đó, con biết, bởi vì nó không thể nào mà nó trường tồn mãi nếu không có Chúa. Và sự sống cũng vậy, sự sống ở đời này cũng chỉ là một cái phương tiện để chúng ta bước sang cái đời sống trường sinh bất tử vĩnh cửu. Cõi đức khôn ngoan chúng ta làm chủ được. Cái điều lành thứ năm á, điều đó chúng ta cần phải có, mà Chúa cho chúng ta có cái khả năng trong trí thức, trí khôn, trí não của mình chúng ta tìm được. Anh chị em đang đi tìm khôn ngoan, anh chị em ngồi đây, anh chị em nghe lời Chúa đang đi tìm khôn ngoan. Rồi, không biết còn đủ giờ hay còn nguyện. Còn giờ. Đến phần thứ 3. Chúng ta có chân rồi không? Chúng ta có thiện rồi không? Sự thật và sự tốt. Thật tốt không? Thì bây giờ hỏi thánh ý của Thiên Chúa, linh hướng là sao? Thần khí Thiên Chúa linh hướng cho chúng ta. Khi mà linh hướng á, có nghĩa là anh chị em sẽ thấy được một cái thực tại mà không ai thấy được. Và cái thực tại đó chúng ta sẽ miêu tả, diễn tả, chúng ta lột tả ra để cho người ta thấy. Chúng tôi thấy cái chuyện này khi mà chúng tôi quỳ đây, chúng tôi cầu nguyện và nhìn lên Chúa thương xót, tôi hỏi Chúa, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con nói gì cho dân? Trong cái ngày đại lễ Chúa thương xót, Chúa nói con nói về thai nhi. Con cầu nguyện cho thai nhi. Tôi nhìn lên đây tự nhiên cả một cái chân trời nó mở ra, bắt đầu tự nhiên cái dòng nhạc á, tình cha dân hiến, hay là cái dòng nhạc á, xin cha cứu con, nó ra. Khi mà thần khí linh hướng á, thì anh chị em sẽ thấy cái thực tại mà không ai thấy được, và tất cả mọi sự tự nhiên nó nối kết lại nên một với nhau, và chúng ta sẽ thấy một cái vẻ đẹp vô biên, gọi là tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Anh chị em nên nhớ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời đó. Chúng ta đã nói điều này rồi, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, Ngài là nghệ thuật gia mà, phải không? Nếu mà Ngài không phải là nghệ thuật gia, artist đó, không phải là nghệ thuật gia đó, thì tại làm sao mà Ngài có thể tạo dựng nên vũ trụ này quá sức là đẹp, mỹ miều, tuyệt vời. Nhìn sao tinh tú lấp lánh trên trời giữa đêm, nhìn một cái con chim sẻ sẻ thôi cũng là một cái mầu nhiệm rồi. Một cái cánh hoa huệ ngoài đồng là cái khuôn mặt của đứa bé, hay là anh chị em nhìn thấy ánh mặt trời lặn xuống giữa cái góc, dưới góc biển đó, chúng ta thấy cái cảnh mà mặt trời lặn hay là mặt trời mọc đó. Đẹp chứ. Ngay cả anh chị em đi qua Grand Canyon, anh chị em thấy thiên nhiên đó. Nếu mà Đức Chúa Trời không phải là nghệ sĩ, không có cái đẹp từ trong Ngài phát xuất ra, thì làm sao mà dựng nên vũ trụ này đẹp như vậy? Và khi mà anh chị em nhìn thấy cái đẹp á, thì anh chị em làm gì? Đàn bà cũng như đàn ông, khi nhìn thấy cái đẹp thì chúng ta làm gì? Ngắm hả? Hả? Cái đẹp để làm gì? Mình có sử dụng được cái đẹp không? Ngắm thôi phải không? Ngắm nhìn phải không? Tâm hồn nó thoải mái. Nhìn cái đứa bé sơ sinh đó, nhìn nó đang mệt suốt cả ngày làm việc, về nhà ôm đứa bé nhìn nó, thế là thấy nhưng tất cả những cái căng thẳng đó, nó đi hết. Đúng là mới vừa nhìn nó thấy là khỏe rồi, nghe nó không, nghe nó đói rồi bắt đầu là mệt rồi đó, tối ngủ là mệt rồi đó. Nhưng mà có người khác tắm rửa cho nó ăn trước không, mình về mình bồng nó đã lắm, thấy mệt. Cái đẹp á là để anh chị em, không phải là để chiêm ngắm hay chiêm ngưỡng mà thôi, mà để chiêm niệm. Chiêm niệm. Anh chị em phải dùng cái trí khôn của mình và dùng con tim của mình, phải áp dụng cả hai thì mới chiêm niệm được cái đẹp. Và Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, Đức Chúa Cha đó, Ngài tuyệt mỹ. Khi thấy Ngài đó, anh chị em mê, anh chị em không muốn có bất cứ sự gì ngoại trừ Ngài. Và khi Môsê đó gặp được Đức Chúa Trời thì tha thiết lắm, đã thời gian khá lâu rồi đi trong sa mạc, nói là Chúa cho con được gặp mặt Chúa, thấy Chúa. Chúa nói là sao? Được, ta sẽ cho ngươi thấy ta, nhưng mà thấy lưng ta thôi, ta sẽ đi ngang qua và cho ngươi thấy lưng của ta, mà ngay cả cái lưng của ta ngươi thấy đó, ngươi cũng chết. Cho nên ta đi ngang qua và ta lấy tay ta che mắt của ngươi, để cho ngươi thấy qua cái bàn tay của ta đó, thấy cái lưng của ta thôi. Và khi Môi-se thấy được Đức Chúa Trời, anh chị em nhớ trên núi Sinai ông xuống đó, Joshua thấy làm sao? Như là mặt trời sáng lạng, hàng vạn mặt trời đó. Người ta sợ quá sức, cái vẻ đẹp không thể tưởng tượng được. Joshua đại diện cho dân chúng nói thôi, lạy Ngài, Ngài làm ơn Ngài che mặt Ngài lại đi, thôi chúng tôi chết. Đó là thấy mà cái bàn tay che đó. Mà Môi-se ở 80 đêm ngày trên núi Sinai với Thiên Chúa, không ăn, không uống, không ngủ. Nó phải đẹp như thế nào mà anh chị em nhớ ông Thánh Phêrô, ông Thánh Gioan, ông Thánh Giacôbê lên núi Tabor đó. Khi mà Chúa hiển dung, anh chị em nhớ không? Phêrô nói là sao? Thôi, mình dựng cái lều, mình ở đây luôn đi. Con dựng 3 cái lều. Đẹp quá sức tưởng tượng. Phải không? Khi mà thấy Chúa rồi, chúng ta không còn muốn làm gì nữa. Cái con tim của mình, cái linh hồn của mình và cái trí khôn của mình đó, là nó đầy đủ rồi, đầy ứ rồi, no rồi. Gọi là chiêm niệm. Chiêm niệm Đức Chúa Cha. Và khi mà thần khí của Thiên Chúa linh hướng chúng ta đó, thần khí giúp cho chúng ta thấy được Thiên Chúa, và chúng ta làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Bây giờ đến cái phần cụ thể thực tế, ai có muốn được đẹp hay không? Ai có muốn biết bí quyết để trở nên đẹp hay không? Còn là các bà không à? Mà có một bà lớn tiếng nhất. Các ông thì muốn cho các bà thôi, bởi vì các ông đã đẹp sẵn rồi, đâu có cần phải đẹp đúng không? Đặt câu hỏi lại cho anh chị em, cái người đây là không phải kỳ thị nha, đây là chúng ta nói khách quan thôi. Cái người già với người trẻ, người nào đẹp hơn người nào? Già với trẻ, người nào đẹp hơn người nào? Không, nói một cách khách quan, đừng có kiểu mà chính trị hơn, nó nói như vậy sợ về nhà. Trở lại điểm nữa, giữa người già và người trẻ, người nào dơ hơn người nào? Cách khách quan. Người già với người trẻ, cách khách quan, người nào dơ hơn người nào? Nói chúng ta không vơ được cái nấm, nhưng mà nói chung cách là chung chung á, đại là đại phần á.
Người già
Người già hơn như người trẻ phải không? Cái người dơ có đẹp không?
Không.
Cái người dơ không thể đẹp được phải không? Thì anh chị em muốn đẹp thì anh chị em phải làm sao? Đừng ở dơ, đơn sơ thế thôi. Bí quyết đầu tiên là như vậy. Chúng ta đã trở lại cái điểm này rồi. Anh chị em không thể vào được nước trời, không vào được thiên đàng nếu anh chị em dơ trong lòng. Anh chị em dơ, anh chị em không vào được, có tội không vào được. Chúng ta phải sạch. Bây giờ như thế này nha, Phật đơn sơ dễ dàng. Anh chị em biết thế nào là dơ, chúng ta biết thế nào là già rồi. Chúng ta phối kết lại cái tất cả mọi sự. Già là ứ động hay là đầy ứ quá khứ. Dơ là ứ động lại, phải không? Bất cứ dơ như dơ á là nó ứ động lại. Khí nó dơ là nó hư á, phải không? Hay là máu dơ là nó mủ á, phải không? Trí của mình á, ý tưởng mình dơ như vậy á là cái tà ý đó. Dơ đó mình sẽ bị bệnh. Hãy ở dơ là bệnh thôi, không thể nào mà khỏe được. Những người ở dơ không thể nào mà khỏe được đâu. Đơn sơ như vậy thôi. Đó là thực tại. Anh chị em có thể cãi chết mấy đi nữa, nó là thực tại. Anh chị em có thể có cái quyền tự do. Anh chị em có đập đầu vào đá, đập bao nhiêu cũng được. Mà anh chị em nói đá mềm á, thì anh chị em vẫn bể đầu anh chị em thôi. Cái thực tại nó như vậy đó, không phải là ý kiến nữa. Tôi có thể đúng cái sai. Đây là thực tại, là kiến thức rồi. Anh chị em muốn khỏe thì anh chị em phải sạch sẽ. Anh chị em ở dơ, anh chị em không thể nào khỏe được. Mà không khỏe thì không trẻ ra được, không đẹp ra được. Phải sạch trong ra ngoài. Thì bây giờ đây là cái cách khách quan để anh chị em nhìn ha. Có những người nó đẹp là bởi vì do tôi nhìn cho nên tôi thấy nó đẹp, cho nó đẹp. Ông Trang Tử, ông có viết trong Nam Hoa Kinh, ông nói như thế này. Có một anh chàng đó, ảnh mê một cái người đàn bà, một người phụ nữ này, và anh cho cô ta là đẹp hơn tiên nữa, đẹp hơn là Tây Thi Hoàng Hậu, đẹp vô cùng. Anh mê mẩn cô ta, và rất tiếc rằng cô này bị chột một con mắt, và anh cho cô đó là đẹp nhất thiên hạ. Có người thích như vậy. Có người cho rằng là cái người đàn bà phải tóc dài, khi mà thấy người đàn bà tóc dài là cho đẹp. Thì nó là đẹp là trong cái con mắt của mình, nhưng mà chưa chắc. Cái đẹp nó nằm, nó hệ tại chỗ này. Thứ nhất, ghi xuống nhé, anh chị em sẽ thấy được Thiên Chúa. Bởi vì thần khí linh hứng, và anh chị em được linh hứng thì anh chị em sẽ thấy cái nét đẹp. Nó trong nghệ thuật, trong nhạc thuật hay là trong mỹ thuật, trong họa nữa. Cái ảnh này, anh chị em thấy cũng có được linh hứng, mà chưa hoàn chỉnh đâu. Từ từ sẽ hoàn chỉnh thôi. Trước tiên đó, anh chị em biết cách làm văn không? Anh chị em biết khi mà học làm văn á, đòi buộc có ba cái điều kiện để làm văn, nhớ không? Không phải mở đầu. Cái văn mà văn hay là sao? Đòi buộc phải có cái gì? Không phải dàn bài, đúng rồi. Cái đó là cái bố cục, phải không? Đòi buộc đầu tiên đó là phải biết. Hay là về nghệ thuật cũng vậy nữa.
Phải có ý chứ.
Biết rồi. Phải có ý thì phải sắp xếp ý như thế nào cho nó đẹp chứ. Cho nó hay chứ. Văn hay, ý đẹp, phải không? Thế nào là đẹp? Chúng ta đang nói về cái đẹp. Cái đẹp trong nghệ thuật, cái đẹp trong mỹ thuật hay là nhạc thuật. Cái đẹp của Thiên Chúa chúng ta nhận biết được. Và khi anh chị em nhìn, anh chị em sẽ thỏa mãn trong lòng anh chị em. Mà chúng ta đã thấy rồi, có những người rơi vào cái tình trạng là si tình đó, thì đâu ăn đâu ngủ được, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì cái đẹp á, nó nhiếp hồn mà. Có không? Cái chuyện đó có xảy ra không? Đã si tình rồi thì nó như vậy đó. Cái đẹp nó thu hút cả hồn lẫn xác mình, hòa hợp lại thành một đó. Thì cái điểm thứ nhất á, cái nét đầu tiên để trở nên đẹp, cái điểm thứ nhất á là phải tương thông hiệp nhất. Tương thông hiệp nhất. Tương thông hiệp nhất. Ghi xuống, tương thông hiệp nhất. Nếu không phải là một á thì không đẹp được. Nó là 10, nó là 100, nó là 1000 không đẹp được. Ta lấy ví dụ, có ai ở đây biết cắm hoa không? Tôi biết là có những người cũng đưa ra một cái đống hoa đó, bắt đầu cắm vào một cái đó, người ta thấy giống như là một cái thùng rác. Tôi biết mà, trong nhà dòng, khi mà trong nhà tập á, thì hàng tháng có lễ Giáng sinh, thì các thầy trong nhà tập thì phải chia ra làm máng cỏ, Cái ngày 25 á, tháng nào cũng ngày 25 là làm mắng cỏ để mừng Chúa Giáng sinh. Thì có người và cắm hoa cho Chúa 2 đồng. Có người cắm hoa, tôi nói tại sao mà đem một cái thùng rác đưa lên đặt cho Chúa 2 đồng như vậy, cắm lộn xộn quá sức. Nó không phải là một, nhưng mà đưa cho cha Tuấn á, cha Tuấn nhà ta, cho cụ bịch, cha bịch trên đây nè. Ngày chỉ có lấy mấy cọng cỏ nhỏ nhỏ thôi. Rồi nó lạ lắm, ngày cầm xong, tại sao mà thấy nó đẹp mắt, mình ngồi mình nhìn hoài mà không chán. Bởi vì nó là một, phải không? Nó phải là một. Cũng cái món ăn đó, đưa cái người này nấu, cũng là canh chua đó, mà ăn sao mà nó không chua mà nó mặn chằn à. Cũng cá, cũng gì đó, cũng những cái đồ đó, nhưng mà nó nấu ra. Cũng cá kho tộ mà cái người này nấu ra một cái, mình ăn vào, mình ghiền, mình muốn ăn hoài. Mà người khác á, cũng tất cả những cái gia vị đó, nhưng mà nó không là một. Nó phải là một, tương thông hiệp nhất. Phải tương thông hiệp nhất. Có nghĩa là cái điểm thứ nhất là một. Anh chị em là hai á, bắt cả hai tay anh chị em không có đẹp được. Đi hai đàn nước đuôi cũng không đẹp được. Cái người đó không đáng tin hơn. Phải là một. Nhưng mà cái nét một chưa đủ. Nét một chưa đủ. Phải là một. Nhưng mà cái nét thứ hai để đẹp á, là phải cân đối. Quân bình trật tự. Quân bình trật tự. Phải quân bình trật tự. Tương thông hiệp nhất và quân bình trật tự. Anh chị em có nghe ca đoàn hát không? Cũng một bài ca, nhưng mà 13 bè. Mỗi người 2 bè. Nhịp nó không ra nhịp, phách nó không ra phách. Nó không có quân bình trật tự. Có những người cứ đưa cho tôi đó, cha sửa nhạc cho con, cứ sáng tác ra. Tôi nhìn đó, nếu mà tôi nói ra thì đụng chạm, mà mình không nhận thì cũng kẹt. Nó phải có cái sự trật tự và có quân bình. Một cái bản nhạc nó có cái luật của nhạc đó. Nó bao nhiêu đó trường canh là đủ rồi. Đủ rồi, nó cân đối với nhau như thế đủ rồi. Ví dụ bây giờ anh chị em nhìn cái trong cái khuôn mặt của người mà cái lỗ tai bên phải mà nó to hơn lỗ tai bên trái thì làm sao? Nó không cân đối, nó không có đẹp được. Phải cân đối, phải quân bình và phải trật tự nữa. Tôn ti trật tự đâu ra đó. Cái nét thứ hai là cái chỗ đó, đó. Có phải ông họa sĩ nè, tôn ti trật tự phải có chứ. Phải là một. Nhìn con người, nhìn sự vật, nhìn sự việc, nhìn vũ trụ thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy có cái sự tương thông hiệp nhất. Có cái tôn ti trật tự hay là cái quân bình trật tự đó. Phải cân đối và phải trật tự mới được. Đó là những cái tiêu chuẩn khách quan để anh chị em trở nên đẹp. Và khi mà anh chị em trật tự thì hiển nhiên anh chị em phải ngăn nắp rồi, phải sạch sẽ rồi. Cái điểm thứ ba quan trọng, thở trong sạch. Có nghĩa là anh chị em phải quang minh trong sáng. Quang minh trong sáng. Mình là một. Là một. Có tôn ti trật tự như một cái ca đoàn đó. Một ca đoàn hát một bài ca, và ai nấy hát cũng đúng bè của mình. Hát đúng bè của mình, đúng cung, đúng giọng, đúng nhịp. Nhưng mà hát nhỏ quá, không nghe được. Hay là một cái tấm ảnh đó, mình cứ thấy mờ, vẽ nó có thống nhất đó với nhau đó. Nó cũng có trật tự đó, nhưng mà không thấy rõ được. Nó không có sáng. Phải thấy rõ, cái đẹp nó ở đó đó. Mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Thánh Thần luôn luôn là sáng tỏ. Ngài quang minh. Ngài quang minh trong sáng. Ba cái điểm này anh chị em thấy là chúng ta đang học đức khôn ngoan từ Đức Chúa Trời đấy. Tiêu chuẩn. Khi mà được mặc khải, anh chị em sẽ thấy điều đó. Được linh hứng, thần khí linh hứng. Lạ lắm. Và khi cái đẹp của Thiên Chúa chiếm lấy lòng mình, chi phối hết tất cả linh hồn, trí khôn, thân xác của chúng ta, không có gì sướng bằng, không gì hạnh phúc cho bằng. Ba điểm, ba cái tiêu chuẩn để nhận ra, nhận thức được cái vẻ đẹp. Trong cách hành văn cũng vậy, văn chương cũng thế nữa. Có người cái lời giới thiệu quá dài, hay là cái lời kết luận quá ngắn, hay là cái khúc giữa đó nó quá yếu hay là quá thiếu đi, chúng ta thấy phải có cái sự cân đối, cân bằng trong đó. Làm thơ, làm nhạc hay là vẽ cũng vậy, tất cả cũng dựa trên ba cái điểm đó thôi. Ba cái cột trụ. Thiếu một nét không thể đẹp được. Hai câu, câu 26, câu 27 trong đoạn 8, thưa ông Thánh Phaolô gửi cho đoàn Roma, giúp cho anh chị em biết thế nào là thật, tốt và đẹp. Mà một cách cụ thể, tương thông hiệp nhất, quân minh trật tự và quang minh trong sáng. Bây giờ anh chị em muốn được khỏe, được trẻ, được đẹp ra thì làm sao mình phải quang minh trong sáng, trong sạch. Làm sao cuộc đời của mình, cái lời nói nó đi đôi với cái nỗi lòng, tấm lòng của mình và việc làm của mình, nó phải có cái sự quân bình trật tự, nó phải tương thông hiệp nhất, từ trong lòng ra lời nói, ra hành động. Đẹp cái chỗ đó đó. Một, cân đối và thật trong sạch.
Ôi Đức Kitô, Chúa đã chiếm đoạt con rồi, con nay không thuộc về con mà thuộc về Chúa. Chúa ơi, cho con quên đi, quên đi dĩ vãng đời con, quên đi bao hư hèn, quên thuyền trắng đêm ưu phiền.
Ôi Đức Kitô, Chúa đã thắng được con rồi, Chúa đã khuất phục được con, dầu là phần con đáng chi. Cho con hân hoan câu hát tình ca, cho con khát khao Ngài, suối nguồn mến yêu tràn hòa.
Từ đây Chúa và con cũng xin ca gói tròn tình con thiêng tha. Đời con ước gì hơn là được yêu, được sống trong ân tình diễm.
Mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng để chúng ta tiếp tục học với Đức Chúa Thánh Thần về Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và về con người của chúng ta. Thư ông Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã, tức là gửi cho người Công giáo chúng ta. Chúng ta đọc đến câu 26. Hôm nay chúng ta đọc câu 26, 27 và câu 28 của đoạn 8. Chúng ta bước sang một phần quan trọng, từng bước một, anh chị em cùng với chúng tôi đi sâu vào trong ý nghĩa và ân huệ làm người Công giáo, về thế nào là người Công giáo, tức là con cái của Chúa. Đối với anh chị em nào lần đầu tiên đến đây chưa quen thì anh chị em nên liên lạc với nhà dòng, thầy quản lý. Chúng tôi giảng thư của ông Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo Roma, tức là gửi cho anh chị em Công giáo chúng ta đó, tổng cộng 16 đoạn, và chúng tôi giảng có 6 đoạn, 8 đoạn thôi, mà chưa hết đoạn 8 thì đã hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm mà đây mới là khai tâm thôi, để cho những người Công giáo đầu dòng đầu gốc tưởng rằng mình sau khi học giáo lý thêm sức hay là bao đồng, chúng ta cho rằng mình biết hết rồi. Cái đó là một cái vấn đề lớn của người Công giáo. Đây chỉ có 16 đoạn mà 8 đoạn mất 2 năm. Và đây là sơ sơ thôi. Anh chị em cùng đọc đoạn 8, câu 26 đến câu 28. Cũng vậy, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí. Người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Ta biết rằng, với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Trước khi chúng ta vào câu số 28, bước sâu vào câu số 28, thì chúng tôi
Xin anh chị em cho chúng tôi biết, ôn bài cho biết lại. Khi mà anh chị em gặp Đức Chúa Thánh Thần thì anh chị em gặp gỡ như thế nào? Gặp gỡ Đức Chúa Thánh Thần là gặp gỡ như thế nào? Ngài là ai và Ngài là gì? Chỉ có hai câu thôi, câu 26 và câu 27. Chúng ta biết Đức Chúa Thánh Thần là ai và Đức Chúa Thánh Thần là gì, phải không? Nhắc lại cho tôi ba điều về Đức Chúa Thánh Thần đã học về Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta học với Đức Chúa Thánh Thần và học về Đức Chúa Thánh Thần. Đây gọi là thần khí học. Để chúng ta bước vào trong con đường của thần khí gọi là thần khí đạo. Để chúng ta thờ phượng Thiên Chúa ăn sống, Đức Chúa Trời ngôi ba. Là thần khí công, công việc thờ phượng Thiên Chúa ăn sống. Và những ai có cùng với chúng tôi cũng nửa năm nay thờ phượng Thiên Chúa ăn sống, tức là thờ phượng Đức Chúa Trời ngôi ba đó, đọc thần khí công, luyện thần khí công đó, thì đã biết. Bởi vì đây là cái đoạn nói về Ngài. Và chúng ta với Ngài chúng ta mới hiểu được Đức Chúa Trời ba ngôi và Đức Chúa Trời ngôi ba như thế nào. Ba điều về Đức Chúa Thánh Thần, chúng ta biết được Đức Chúa Thánh Thần làm gì. Chúng ta biết được Đức Chúa Thánh Thần khi mà chúng ta yếu đuối, khi mà đầu óc chúng ta u muội, khi mà chúng ta không có làm được gì, chúng ta bất lực trong tâm tối đó. Thì Đức Chúa Thánh Thần đến làm gì? Ngài, Ngài là gì? Ngài là thần lực, thần lực đỡ đần trong tình cảnh yếu hèn của mình. Đức Chúa Thánh Thần là thần lực tuyệt đối, tối cao, toàn năng. Ngài là thần lực, không có một cái năng lực hay là cái sức lực hay là vũ lực nào có thể sánh được hay là chống cự nổi thần lực của Đức Chúa Trời ngôi ba. Bởi vì Ngài tạo dựng nên tất cả mọi sự. Và anh chị em có thần lực đó, thần lực của Đức Chúa Trời, vạn vật vũ trụ này do Ngài dựng nên đó, thì chúng ta biết Ngài là thần lực đỡ đần. Còn Ngài là thần gì nữa? Thần, thần trí chuyển, thần trí chuyển cầu. Bởi vì mình không biết cầu nguyện làm sao, thường thường mình cầu nguyện theo kiểu vị kỷ. Cho tôi, cho tôi, cho tôi. Mà Chúa cho tôi thì Chúa mới là Chúa. Còn Chúa không cho tôi, Chúa không làm phép lại, là chữa lành cho tôi, thì ông không phải là Chúa, tôi đi tìm ông thần khác tôi thờ. Mình cầu nguyện kiểu đó đó, luôn luôn là vị kỷ, cho tôi, vì tôi. Cầu nguyện như vậy giống như là ra lệnh cho Đức Chúa Trời rồi. Và bây giờ con người ý thức mình không biết cầu nguyện như thế nào, đến nhờ Ngài. Ngài là thần trí chuyển cầu, có nghĩa là tất cả những sự khôn ngoan trên thế giới này của vũ trụ vạn vật không thể nào sánh bằng, bởi vì Ngài là nền tảng của tất cả mọi sự khôn ngoan. Ngài chính là Đức Khôn Ngoan. Đức Chúa Thánh Thần là gì nữa? Ngài là thần lực đỡ đần, Ngài là thần trí chuyển cầu, và Ngài là thần khí linh hứng. Linh hứng luôn luôn ở trong hiện tại, linh hứng không ở trong tương lai được hay là ở trong quá khứ được. Người nào được Chúa linh hứng, Ngài được Chúa linh hứng là được thần khí linh hứng đó, thì anh chị em là người sống trong hiện tại và là thiên đàng trong hiện tại. Anh chị em có nhiều người đến đây chỉ ước mong ước nguyện làm sao để được chữa lành thôi. Nhưng mà chúng tôi thấy điều đó, nếu mà chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em được ơn chữa lành thôi đó, thì chúng tôi coi thường anh chị em, chúng tôi khinh bỉ anh chị em, coi nhẹ quá. Và chúng tôi rất là kính trọng và tôn trọng anh chị em, do đó đem anh chị em sâu vào trong cái đời sống của Đức Chúa Trời ngôi ba, để anh chị em dùng cái trí khôn của mình Chúa đã ban cho để chúng ta làm gì? Dùng cái trí khôn đó chúng ta biết Chúa, chúng ta bước vào trong mối tình ngay thẳng với Chúa, tức là có cái đức công chính với Chúa đó. Thì anh chị em không còn phải lo nữa. Mình là người Công giáo chứ không phải là người cuồng tín, do đó chúng ta phải biết, phải hiểu. Và khi hiểu biết, chúng ta sống như gì chúng ta hiểu biết. Rồi, ôn bài lại nha, ôn bài rồi chúng tôi sẽ đến cái điểm rất là quan trọng để anh chị em sẽ thấy, dẫn chứng từ từ là hướng dẫn cho anh chị em để anh chị em thấy. Chúng ta yếu hèn vì lý do gì? Yếu hèn vì lý do gì? Người già và người dơ, mạnh khỏe, sạch sẽ, hay là cái người có sức khỏe đó là người sạch sẽ? Anh chị em đã biết rồi phải không? Yếu hèn vì lý do gì? Vì chúng ta ở dơ, đơn sơ thế thôi. Dơ trong cơ thể và dơ trong linh hồn, dơ trong trí khôn, dơ trong ước muốn của mình. mình dơ. Và một cách để làm cho anh chị em dơ như hôm thứ hai đã nói rồi, và hầu hết là như vậy, dơ là bởi vì mình không có thành thật, thẳng thắn, không có chân thật. Cái người nào mà sống giả dối thì anh chị em thấy cái lòng mình nó dơ, nó bẩn. Khi mà chúng ta nói láo chúng ta biết ngay à, mình thấy lòng nó ấy nấy là dơ đó, cái chỗ nó dơ đó. Cơ thể mình dơ mình biết, lòng mình dơ mình cũng biết. Dơ làm cho mình yếu. Anh chị em để ý, anh chị em có thấy người nào kiêu căng tự phụ bao giờ chưa? Tự cao tự đại đó. Có thấy người kiêu tự cao tự đại chưa? Có thấy chưa? Cái người tự cao tự đại, người đó như thế nào? Người đó là người thành thật, chân thật, hay là người đó là người giả dối, gian dối? Tại sao? Nói thì phải biết lý do tại sao người đó giả dối. Cái đó là lấy bài trả lại cho thầy. Tại sao cái người kiêu ngạo, người kiêu căng tự phụ, hay là huênh hoang tự đắc, đang phô trương hay khoe khoang, lúc nào cũng nói về mình nữa đó, mình là nhân vật chính, không? Kinh nghiệm của tôi, kiến thức của tôi, bằng cấp của tôi, gia tài của tôi, gia đình của tôi, lúc nào cũng phải là tôi lên trên hết á. Và giống như mình nắm được cái vận mệnh của mình trong tay, là tất cả do tôi làm ra, và không cần ai, Chúa không coi ra gì, mà người cũng chẳng là ra làm chi. Cái người kiêu ngạo thì anh chị biết người đó có thật không? Có thật không? Tại sao không? Đã hỏi rồi. Tại sao không? Đã trả lời thì biết là không rồi đó. Tại sao không? Không thật ở chỗ nào? Cái người kiêu ngạo không thật chỗ nào? Cái người kiêu ngạo không thật ở chỗ nào? Suy ra xem. Anh chị em làm việc với chúng tôi, anh chị em không thể nào làm giáo dân được đâu. Chúng tôi làm việc với anh chị em, vận dụng cái trí khôn, chúng ta làm việc với nhau. Chúng ta là người Công giáo, và ông Thánh Phaolô viết thư này cho người Công giáo 2000 năm trước, 21 thế kỷ trước đây. Chúng ta làm việc với nhau. Đến giờ đến lúc người Công giáo phải sống đức tin một cách trọn vẹn và cố tình sống đức tin. Chúng ta phải hiểu chúng ta là ai. Tại sao người kiêu ngạo không có thật? Tại sao người kiêu ngạo không thật? Không thật chỗ nào? Khi mà mình cho mình là Đức Chúa Trời, mình cho là mình có, mình nắm được vận mệnh của mình, mình coi người lớn không ra gì, mà người nhỏ cũng không ra gì, mình coi trời cũng ra gì, mình lên mình rước Chúa, không coi ra Chúa, tỉnh bơ có tội vẫn lên, mình kiêu ngạo mà. Có nghĩa là sao? Mình không thật, không thấy cái sự thật của thân phận yếu hèn, hư vô, mỏng giòn của mình. Mình cho mình là tất cả, mình chỉ là cái bong bóng thôi. Mình kiếm sống nó thoảng có một tiếng thở dài mà, trong chớp mắt thôi, tích tắc thôi, nổ tung ra. Kiêu căng tự phụ là cái người không thật nhất. Anh chị em thấy đầu tiên Satan, anh chị em trở lại đi, Satan cám dỗ Eva và Adam ăn quả cấm. Cái tội đó là tội gì? Khi mà nói rằng ăn vào thì ngang hàng với Thiên Chúa, phải không? Đó là gì? Kiêu ngạo. Nhưng mà có thật không? Ăn vào có thật không? Ăn vào có được ngang hàng với Thiên Chúa không? Mình tự kỷ ám thị mình tự cho mình tự thị cho rằng mình ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng mà sự thật là mình phải chết. Kiêu ngạo là tự dối, không có ai tự dối, tự lường gạt mình hơn là người kiêu ngạo. Và đó là kẻ yếu hèn, cái người kiêu ngạo là người yếu hèn, không phải là người mạnh. Người thật như Thánh Jean-Marie Vianney đó, thật có, không nói không, yếu nói yếu. Mà thực sự hư vô là hư vô mà, mình là bụng bụi mà, đồng thời mình cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Thì thần khí đỡ đần, không phải là đỡ đần trong lúc mà anh chị em bệnh tật, anh chị em yếu nhược thôi. Đỡ đần để mà đi truy vào trong cái nguồn gốc, cái căn nguyên của cái sự yếu hèn đó. Yếu hèn đó. Và cái căn nguyên đó là anh chị em không thật, tôi không thật. Tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta biết có cái chỗ nào mình không thật. Và chúng ta thấy được cái kẻ kiêu ngạo không phải là người ta đâu. Khi mà nghe nói anh chị em có bao giờ thấy người kiêu ngạo không? Ồ, có thấy đâu đó ai đó. Nhưng mà thật sự là tôi kiêu ngạo chứ ai. Tôi biết tôi hơn hết. Anh chị em xét lại lòng mình, có bao giờ mình khoe khoang, tự phụ, tự đắc, tự cao, tự đại không? Không có ai kinh nghiệm về cái tội kiêu ngạo hơn là mình. Mà nó đứng trong đầu, đứng đầu của 7 mối tội đầu đó. Đứng đầu. Thần khí đỡ đần chúng ta, tức là đem chúng ta vào trong sự thật, để chúng ta có mối tình chân thật, ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Mà người nào sống thật, người đó mạnh. Ma quỷ đến tấn công hàng ngày hàng đêm đó, không có sợ, bởi vì mình biết mình là như thế nào. Nó có kêu mình, bảo mình đó, cho này, cho kia, cho nọ, mình không cần. Bởi vì có người nói đến với chúng tôi và túng tôi không hiểu tại làm sao có những người lại thích làm lớn, thích quyền chức, thích làm cái gì đó. Tôi không hiểu tại làm sao mà nó có là một nhu cầu. Có lẽ là người đời có cái điều đó mà tôi không hiểu. Lên nói, ừ, tôi coi bói, tôi coi tướng của cha, cha có cái tướng gọi là tướng của càn khôn, cái quẻ càn khôn. Càn khôn là cái gì? Càn khôn. Quẻ càn khôn. Có cái tướng gì tướng càn khôn không? Có nghĩa là sau này là sẽ làm lớn, làm giám mục, làm gì đó. Tôi nói thật, tôi xin lỗi, không dám nhận, nhưng mà thật ra đó không phải là nhu cầu của thân phận mọn hèn này. Không phải là nhu cầu, mà cũng không phải là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là sống thật, ở trong lòng như thế nào, lời nói ra như vậy. Và lời nói như thế nào thì việc làm cũng y như thế, ngôn hành hiệp nhất với nhau. Thật, anh chị em mạnh, anh chị em không yếu hèn. Người thật không có hèn, người thật không có yếu. Cho dẫu anh chị em mang bệnh, anh chị em không có yếu hèn. Người ta thấy bên ngoài như vậy đó, nhưng mà bên trong thật sự bất khuất và khắc phục được tất cả mọi sự, bởi vì có thần khí của Thiên Chúa. Rồi đến cái phần thứ hai, nhắc lại để anh chị em nhớ, hay là anh chị em nhắc lại cho tôi để anh chị em nhớ đi. Thần trí chuyển cầu, thần trí chuyển cầu là gì? Nhắc lại cho tôi biết bốn điều lành mà ai nấy cũng muốn. Khi mà anh chị em thấy sự thật thì nó gọi là sự thật á, cái lòng của mình, cái trí của mình nó gọi là sự thật khả nguyện. Khả nguyện tức là khi mà anh chị em biết sự thật, thấy được sự thật á, thì anh chị em muốn có. Tự động thôi, cái người mà thật sự sống với lòng mình, sống đúng với lương tri đó, thì sự thật là chúng ta khả nguyện, luôn luôn khả nguyện là chúng ta muốn cái đó. Còn khi mà anh chị em không biết, anh chị em không biết sự thật và anh chị em không biết sự lành, thì Đức Chúa Thánh Thần đến, Ngài là thần khí, Ngài thật là thần khí chuyển cầu đó, thì Ngài dạy chúng ta cái gì? Ngài là cái gì? Nói cho tôi biết bốn cái điều lành tự bản chất đối với người, một con người sống trên thế gian này không có thì không thể nào hạnh phúc được đó. Bốn điều lành trước. Bốn điều lành đầu tiên đó, nó chống qua mà mình không làm chủ được là gì? Thứ nhất là cần có của cải vật chất, thấy không? Thứ hai là sức khỏe. Thứ ba là tình nghĩa. Và thứ tư là sự. Ok, có những người lần đầu tiên đến đây không biết, anh chị em vào ngang xương cho nên không hiểu điều gì. Chúng ta cần phải có của cải, an ninh, ổn định đời sống của mình. Không có của cải, không đủ của thì hóa ra trộm cướp, mà dư thừa quá, chúng ta giàu có quá, hiển nhiên chúng ta cũng là trộm cướp. Chúng ta không có biết đối thương đến người khác. Vừa đủ thôi, vừa đủ để an ninh ổn định đời sống của mình. Có của cải mà không có sức khỏe cũng không hạnh phúc. Điều lành thứ hai là sức khỏe. Sức khỏe mới làm việc được chứ, mà có sức khỏe, có của cải mà lại không có tình có nghĩa, vô tình có vô nghĩa, bởi vì chỉ có lợi dụng người để phục vụ của, dùng người để làm tiền thay vì dùng tiền để phục vụ người, thì cái người đó người cô đơn, cô độc, người đó không phải là người, không có tình nghĩa. Và thứ tư phải có sự sống. Anh chị em có hết tất cả những thứ đó, giống như Michael Jackson bây giờ có 500 triệu đô la trong di sản của ông để lại cho mẹ của ông với Diana Ross, ông nằm ông chết rồi, ông cũng không làm gì được, phải không? Nằm chết rồi, đất lạnh rồi, không có sự sống như thế thôi. Bốn cái điều này anh chị em chúng ta không nắm giữ được mà ai cũng muốn có đó. Và nếu anh chị em không muốn có, anh chị em không có mặt ở đây. Anh chị em không muốn có thì anh chị em không có mặt ở đây. Ai mà không muốn có sức khỏe, ai mà không có muốn có của cải hay là tình nghĩa, ai mà không muốn có sự sống. Nhưng mà tất cả những thứ đó hôm nay có, nay còn mai mất, không nắm chắc được. Chỉ có một điều duy nhất là Đức Chúa Thánh Thần. Điều đó là gì? Là đức khôn ngoan. Đức Chúa Thánh Thần là đức khôn ngoan. Đức Chúa Giêsu là sự thật. Đối với sự thật Đức Chúa Giêsu thì chúng ta thấy Ngài khả nguyện, chúng ta rất là chúng ta ước ao được có Ngài. Còn Đức Chúa Thánh Thần là khả vọng. Đức khôn ngoan là khả vọng, lúc nào cũng mong muốn có được Ngài. Và thứ ba là Đức Chúa Trời. Ngồi thứ nhất đặt câu hỏi cho anh chị em. Thần khí linh hứng. Nói về cái đẹp, bởi vì linh hứng anh chị em sẽ lấy cái hay, cái đẹp trong đời sống của mình và ngay nơi Thiên Chúa. Đức Chúa Cha già hay trẻ? Đức Chúa Cha già hay trẻ? Khi mà trả lời thì vui lòng cho biết lý do mình có lập trường không? Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha già hay trẻ? Tại sao Và cái câu kế tiếp là tại sao già, tại sao trẻ? Không, tôi không hỏi trả bài, tôi hỏi câu hỏi làm việc cái trí khôn trí óc của mình đó. Làm việc, tại sao nói rằng Đức Chúa Cha trẻ? Đức Chúa Cha có trẻ hơn Chúa Giêsu không? Đức Chúa Cha có trẻ hơn Đức Chúa Thánh Thần không? Tại sao biết không? Cái chị này cứ trả bài, còn là trả bài không à?
Không có chịu suy nghĩ, đang hỏi một câu hỏi khác, trả lời lộn tiệm.
Cái câu hỏi anh chị em á, trong cái nhìn của anh chị em, cái ấn tượng anh chị em á, khi mà anh chị em coi nhìn xem các cái họa thuật là hội là nghệ thuật thánh á, anh chị em nhìn thấy Đức Chúa Cha già hay trẻ? Già hay trẻ? Đa số mà anh chị em nhìn hình ảnh á, năm 2000 là năm chúng ta thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi, nhớ không? Có cái hình Đức Chúa Thánh Thần ở giữa, Đức Chúa Cha ở trên, Đức Chúa Con ở dưới, phải không? Phải không? Thì thấy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con á, là Chúa Giêsu ai già hơn ai? Thì nói thật đi, chuyện này chị không nói thật. Nó nói Đức Chúa Cha thật, hiển nhiên, cái sự thật hiển nhiên. Họa sĩ vẽ ra luôn luôn Đức Chúa Cha già, phải không? Tại sao không trả lời già, tại sao không thật? Tại sao phải đi ngược lại với cái thực tại đó? Không dám, tại là yếu hèn, không có dám trả lời thật. Phải thật. Trong hình ảnh của Michelangelo và Leonardo da Vinci, anh chị em có nhìn thấy những cái hình ảnh trong Sistine Chapel, khi mà các nhà họa sĩ trứ danh đó, vẽ Đức Chúa Cha, họ vẽ già hay trẻ? Vẫn có người không đồng ý, bởi vì không có sống thật. Đó, bây giờ lại lộn xộn, bắt đầu lạc đạo rồi đó. Điểm này chưa xong, nhảy qua điểm khác. Anh chị em vận dụng trí khôn, làm sao mà chúng ta ở lại một điểm thôi, tôi hỏi một câu hỏi mà không trả lời được. Đức Chúa Cha, theo các họa sĩ, người ta vẽ ngài già hay ngài trẻ? Trả lời thẳng thắn, thành thật. Theo các họa sĩ, già hay trẻ?
Cái người á, miệng nó lắc léo á, lưỡi nó không xương á, nhiều đường lắc léo, cho nên á, trả lời sao không được á, không có quen sống thật. Cái hình ảnh già, nhưng mà người già có đẹp không? Anh chị em hôm thứ hai hay hôm thứ tư á, chúng ta đã nói rồi, người già với người trẻ, người nào đẹp hơn người nào?
Người nào khỏe hơn người nào? À, thế thì nguồn mạch hay là căn nguyên của mọi điều tuyệt mỹ đó, và là chính là tuyệt mỹ đó, là sự tuyệt mỹ đó, là Đức Chúa Cha. Chúng tôi chưa nói về cái vấn đề là cái cách thức là chúng ta phân tích ra làm sao là đẹp, phải không? Chúng ta chưa nói làm thế nào hay là cách thức, nhưng mà chúng tôi chỉ nói là cái nguồn gốc căn nguyên của tất cả mọi vẻ đẹp trong vũ trụ này, hữu hình cũng như vô hình, là Đức Chúa Cha. Mà chúng ta cho ngài là già, thì ngài đẹp hay là ngài xấu? Ngài đẹp hay xấu? Mà ngài già nữa là sao đẹp được? Đẹp chứ. Anh chị em cứ nghĩ cái vẻ đẹp hay là cái sự tuyệt mỹ á, là một cái điều gì đó. Nhưng mà khi chúng ta đọc và chúng ta học từ nơi Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Thánh Thần cùng với chúng ta, chúng ta học với Chúa Thánh Thần mà học cùng với Chúa Thánh Thần, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Cha chính là sự tuyệt mỹ. Bởi vì anh chị em không thể làm cho tất cả mọi sự hay là những cái vật chúng ta đụng chạm đến đó nó ra đẹp, nếu mà chúng ta không có đẹp từ trong lòng. Cái con mắt hay là cái lòng của mình không có đẹp trước thì chúng ta không thể nào mà vẽ ra hay là họa ra hay là nắng tạc một cái tượng đẹp, là một bức ảnh đẹp, hay là chúng ta sáng tác ra được một cái bài thơ hay là một bài nhạc bất hủ, nếu mà trong lòng không có đẹp trước. Đức Chúa Trời, ngôi thứ nhất Đức Chúa Cha, là chính là sự tuyệt mỹ. Đức Chúa Con không có chân lý, ngài là chân lý. Đức Chúa Thánh Thần không có sự thiện hảo, ngài chính là sự tuyệt hảo. Và vì vậy anh chị em đi tìm cái tiêu chuẩn để mà tìm chân thiện mỹ, tức là linh hồn của mình đó, chúng ta tìm tiêu chuẩn ở trong vũ trụ hay là trong thiên nhiên, ở ngoài mình, nhưng mà thực sự là ở trong. Và mỗi một ngôi vị của Thiên Chúa chính là sự thiện, sự thật và sự tốt đẹp. Anh chị em muốn được tốt đẹp thì anh chị em đến với Thiên Chúa Ba Ngôi, đến với Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ nơi Ngài, từ nơi Ngài. Có lẽ là hơi cao siêu ha. Ráng cố gắng cầu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng, Ngài soi sáng cho con. Ngài là thần trí chuyển cầu cho con được ánh sáng chân lý con thấy được. Ngài là thần lực đỡ đần trong cảnh yếu hèn, cho con đừng có láo với mình, đừng có xạo với người, thẳng thắn thành thật. Và xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ban cho con được ơn linh hứng, linh hứng để thấy thánh nhang của Ngài. Bây giờ đến cái phần kế tiếp, tôi đây, chúng tôi tạm dừng lại đây để khai tâm. Anh chị em cần phải cầu nguyện để suy niệm thêm, chiêm niệm. Đối với chân lý chúng ta suy niệm, đối với sự tuyệt mỹ đó là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Cha đó, thì chúng ta phải chiêm niệm cái đẹp, luôn luôn chiêm niệm cái đẹp, luôn luôn đòi buộc phải dùng cả trí khôn lẫn con tim của mình. Đối với chân lý thì cái trí khôn mình phải sử dụng. Đối với cái điều lành, điều thiện, điều tuyệt hảo thì chúng ta phải dùng cái ý muốn, ước muốn của mình, ý chí của mình. Mình dùng cái con tim của mình, tâm hồn của mình. Còn đối với cái đẹp thì cả hai, phải dùng cả hai. Và khi anh chị em gặp được cái đẹp gọi là tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời thì anh chị em không có no, không có đói, không có khát nữa. Anh chị em có thể là mất ăn mất ngủ, nhịn ăn nhịn ngủ, tự nhiên thấy no. Và cái cảm nghiệm hôm thứ hai chúng tôi đã nói với anh chị em đã thấy rồi, khi mà anh chị em phút đầu tiên đó, lần đầu tiên biết yêu đó, có mất ăn mất ngủ không? Có. Để thấy đẹp, cái đẹp làm cho mình nó đầy đủ, đầy cái trí khôn và đầy cái con tim, no nó mất tiêu. Khi mà yêu á là như vậy. Chúng ta bước đến cái câu số 28 quan trọng. Ok, thế này: ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Anh chị em biết những người đàn bà, những người mẹ đó có con, khi nào biết mình có con, nói một cách cụ thể và thực tế đó, khi nào các bà biết mình có con, sau khi thụ thai khoảng chừng 2 tuần hoặc 1 tháng biết chưa? Tôi lặp lại câu hỏi này. 1 tháng á, các bà có biết mình mang thai chưa? Biết rồi phải không? Tại lúc đó là có những sự biến chuyển trong cơ thể, phải không? Nhưng mà lúc nào khoảng chừng mấy tháng thì nghe được cái nhịp tim của đứa con trong bụng mình? 3 tháng phải không? Thì mình có nhịp tim của mình và cũng nghe được nhịp tim của đứa con mình, đúng không các bà? Phải không? Nghe được nhịp tim. Thì do đó trong cơ thể của mình có 2 nhịp tim. Khi mà các bà buồn đó, con á trong bụng á nó có vui không? Khi mà con á nó vui á thì các bà có buồn không? Làm sao biết? Phải làm đàn bà thì mới biết. Các ông không biết được. Nhưng mà tại làm sao ông cha này biết? Bởi vì nhờ Thánh Kinh. Bởi vì bà đúng rồi. Thánh Kinh nói rằng Gioan nhảy mừng trong lòng, nhảy tưởng trong lòng mừng mà. Thì là bà Elizabeth, bà mừng vui, bà được đầy tràn thần khí, phải không? Thần khí xuống như vậy. Và cái mối liên hệ đó là mối liên hệ siêu nhiên, cái thứ anh chị em siêu nhiên, siêu nhiên. Nó có tự nhiên, nó có thiên nhiên, nó có cơ thể, thể lý trong đó đó. Nhưng mà nó siêu nhiên. Làm thế nào mà bà Elizabeth biết được rằng con mình nhảy mừng? Biết nhảy nhưng mà sao biết nó mừng? Biết sao nó mừng? Nhảy như thế nào là mừng? Cái mừng đó nó siêu nhiên. Còn cái nhảy là tự nhiên, phải không? Có thấy không? Các bà khi mà mang thai đó, các bà có biết đứa con mình nó mừng, nó buồn hay nó vui không? Không biết, biết được không? Không biết. Sao bà Elizabeth biết được? Biết con mình mừng. Bị nó đạp nó rất cái đạp đó. Cái đạp này là buồn, cái đạp kia là vui. Cái đạp nó tống, tôi sắp sửa ra rồi. Cho tôi ra đi ha. Làm sao biết cái đạp đó là gì? Đạp này là đạp gì? Đó là trong siêu nhiên đó. Trong siêu nhiên. Nhưng mà bây giờ Có lẽ là các bà hiểu hơn, nghiệm cảm hơn, có cái gọi là cái trực giác, cái linh cảm sâu hơn, sâu xa hơn là những người đàn ông. Khi con mình nó đau á, các bà nghiệm cảm được không? Khi mà thai nhi nó có trục trặc á, có cái gì đó, các bà nghiệm cảm được không? Được không? Không có giải thích theo khoa học được, nhưng mà biết có cái gì nó trục trặc, có không? Không nói được bằng ngôn ngữ của trí thức hay là của khoa học đâu, nhưng mà nó được với cái thực tại là mình biết, không có thể nào giải thích được. Tôi biết bởi vì tôi biết thôi. Cái biết đó là trực kiến, trực nghiệm, chứ không phải là do lý luận ra nhé. Thì khi sinh con ra đó, khi sinh con ra thì cái trực giác đó, cái trực cảm giữa người con và người mẹ đó vẫn còn. Con đến cái tuổi nào, còn bé hay là một đứa vị thành niên, thiếu niên nó choi choi, hay là đến một thanh niên, sinh viên đại học, hoặc là ra đời rồi làm người rồi đó, thành công thành tài rồi, người mẹ vẫn còn cái trực cảm đó đối với người con. Và con có bệnh hệ gì, hay là ở đâu đang đi đánh giặc ở đâu ở bên Iraq á, mà có một cái gì đó, người mẹ tự nhiên có một cái cảm nhận lạ lùng lắm. Các bà có cái đó không? Có thấy không? Không phải giác quan, đó là trực giác. Trực giác. Biết đó chứ. Nhưng mà khoa học không giải thích được. Có cái mối liên hệ siêu nhiên, siêu hình, không giải thích được, giữa người con với người mẹ, và mẹ với con. Nhưng mà nhất là đối với người đàn bà, người mẹ đối với người con đó. Nhưng mà khi mẹ đau, mẹ bệnh, con có biết không? Còn khuya. Mẹ đói, mẹ khổ, con có biết không? Con không biết gì hết đó. Mà con đói, con khổ, con bệnh, con gì đó, con bị tai nạn á, mẹ tự nhiên có cái gì đó bất an trong tâm hồn. Có đó, cái thưa anh chị em, nhưng mà bởi vì chúng ta ở trong cái thế gian này, mình không có ngay thẳng, mình không có thẳng thắn, mình không có sống thật, mình không có thanh sạch. Do đó cái trực giác đó, cái linh cảm đó càng ngày nó càng bị liệt đi, nó lờn đi. Đối với con người càng ngày càng liệt cảm, và nhất là khi mà mình phạm tội, liệt cảm. Bây giờ tôi đặt cái câu hỏi từ cái vấn đề của người đàn bà nha, bây giờ sang vấn đề người đàn ông. Khi mà các ông á nghe nói ở ngoài Bắc Trung Cộng đi vào trong nước Việt Nam, vào lãnh thổ Việt Nam, lập một cái làng và coi đó như là nước Trung Cộng, rồi những con dân Việt Nam ở đó họ bắt, họ xử án coi như trong nước của họ. Đối với những người đàn ông, các anh cảm thấy, các ông cảm thấy làm sao? Có nghe nói chuyện đó không? Khi mà đụng đến chuyện quốc gia đại sự đó thì các ông cảm nhanh lắm. Nhưng mà đối với chuyện con cái, đàn bà con nít á, thì cái chuyện đó đàn bà con nít. Các ông có một cái trực cảm rất là nhạy đối với chuyện đại sự quốc gia. Và biết nhiều điều, không phải là như là người đàn bà đối với bên trong, đối với con của mình, như đàn ông đối với bên ngoài. Đây đưa đến một cái vấn đề như thế này. Anh chị em ai nấy chúng ta, nếu mà nói thật lòng thật tâm á, chúng ta đều là những người từng trải trong việc tội ha. Ngay cả giới tu sĩ hay là linh mục cũng vậy nữa, cũng biết thế nào là tội, bởi vì không ai vô tội. Đó là thực tại thôi. Chúng ta có tội. Và nếu chúng ta làm tội nhiều lần thì cái tội nó hóa ra thành một cái tật, hay là một cái thói quen xấu, là cái tật. Mà có biết bao nhiêu người cũng cái tội đó, cũng cái lỗi đó, cứ tái đi tái lại. Mà ăn năn thống hối, đã ăn năn thống hối nhiều lần rồi, đã dốc quyết chí từ bỏ, hay là làm sao không làm tội nữa, nhưng mà vẫn tái phạm. Đây, cái đoạn thánh kinh này nói đến cái giải pháp cho anh chị em, giải pháp. Một đứa bé trong gia đình, bây giờ đó, cái đứa bé đó có cha, có mẹ. Đứa bé đó, nó ra ngoài sân á, hay là ngoài vườn đó, nó bốc đất nó chơi, tay nó dơ một lần. Vào nhà đó, đứa bé nó có biết rửa tay không? Nếu mà nó ở trong nhà thì làm sao nó sạch được? Ai làm cho nó sạch? Mẹ, phải không? Mẹ rửa tay con. Rồi vừa rửa tay xong nó chạy ra, nó bốc đất chơi nữa. Vào nhà ai rửa tay cho nó? Bố, bây giờ bố không? Hay là tôi thấy bây giờ ở bên đây văn minh rồi. Khi mà đem con bồng con theo á, thì tôi đi ra phi trường cũng thấy các ông bồng tay, bồng đứa con gái, tay bồng đứa con trai, và các ông cũng thay tả nữa. Phải không? Rất là văn minh. Các ông làm hết những cái chuyện đó đó. Giặt giũ rồi quét tước rồi rửa chén, tất cả các ông cũng làm. Khi mà cái người đó, cái đứa bé đó ở trong gia đình có hai người lớn, người cha, người mẹ, thì á, cái tật nó không xảy ra được. Cái tội á, là sẽ được rửa sạch liền tức khắc. Ở giờ mẹ thấy là mẹ sẽ làm cho sạch. Còn khi anh chị em đến cái tuổi là người lớn như bây giờ nè, tôi làm thôi, tôi bắt vào không phải là đất dơ bẩn, nhưng mà tôi đụng vào trong cái gì, trong những cái chất là nó có phóng xạ ô nhiễm, tôi không thể rửa tôi được. Đứa bé nó không thể rửa tay, nó không biết cách rửa tay được. Còn mình á, mình nhảy vào trong cái thế giới của ma quỷ tà khí, rồi mình nghĩ rằng á, tôi sẽ dùng ý chí của tôi, cái lý trí của tôi sẽ vượt thắng được những cái tội này. Quỷ nó cũng không thắng tội được, mà làm sao mình thắng được, mà mình vẫn lấy cái tôi của mình ra. Cái vấn đề là cái chỗ đó, tại làm sao những cái tật xấu của chúng ta không bỏ được. Tại sao không bỏ được? Bởi vì mình không ở trong cái gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi, không chịu ở trong gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi mà anh chị em chọn, ngay bây giờ anh chị em chọn ở trong gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi, thần lực của Thiên Chúa đỡ đần, thần trí của Thiên Chúa chuyển cầu, thần khí của Thiên Chúa linh hứng, anh chị em kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi đó, thì chuyện gì xảy ra? Tất cả những cái tội và những cái tật đó Chúa giải hóa hết. Giống như người cha thấy con té là người cha đỡ con lên liền, phủi bụi liền. Con có sao không? Còn mình tự mình không làm được. Con người vẫn cho mình lớn. Mình là người lớn mà. Đó là cái vấn đề. Mình không thắng được mình. Mình không thắng được cái cuộc đời thế gian này, giống như ông Thánh Jean-Marie Vianney, bởi vì khiêm nhường vô cùng. Tất cả hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Thế thì làm sao anh chị em có thể bước sâu vào trong cái thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta đã học, chúng ta đã biết Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào rồi. Trong hai câu thôi, tôi giảng hết một tháng trời hai câu này. Làm sao bước vào đó? Đây là cách thức. Câu 28: Ta biết rằng với những ai yêu mến, ta biết rằng những ai yêu. Có sách không? Sao không đọc vậy? Tôi chỉ có mình tôi làm việc, anh chị em không làm việc. Đọc lại với tôi, có sách không? Có anh đi học thánh kinh mà không có. Ta biết rằng với những ai yêu mến, thì đây nè, coi đây, người đồng công cộng tác biến hết mọi sự nên lành. Ngài biến chứ phải tôi biến đâu. Bây giờ cái tội của mình, hết mọi sự trong đó có sự tội tôi, có cái tật của tôi. Mà ai biến mọi sự nên lành? Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, và nhất là Đức Chúa Cha làm không phải nên lành mà nên đẹp nữa, nên tốt lành. Thật và đẹp, thật tốt đẹp. Chỉ vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Thank you.
một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Hỡi người ơi, người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lắng nghe. Này người đang đêm, người bước tới, người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn lao gầy, người đã đến hiến yêu thương, người đã đến kiếm quê hương. Thế có lần nào nay anh đi mong gặp lối, thế có lần nào lòng anh say mong ước đời, thế có lần nào, thế có lần nào lòng anh say bên tình yêu, lòng anh thiếu nếu người không sinh ra.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.